Và sau đây, xin mời quý vị đến với tạp chí Văn hóa Nghệ thuật tuần này. Mạc Lâm có bài viết, vì sao Thương Xá Tax không thể là một di sản văn hóa của Sài Gòn?
Người Sài Gòn bất kể lứa tuổi nào trong nhiều thế hệ trước năm 1975, khi nói tới trung tâm thành phố mà không kể tới sự có mặt của Thương Xá Tax, kể như chưa biết Sài Gòn, chưa thở cái không khí rộn rã dạo phố mua sắm tại trái tim của Hoàng Hậu Viễn Đông, nơi có những công trình kiến trúc do Pháp để lại, tôn tạo vẻ cổ xưa qua nền kiến trúc đặc trưng của một thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc châu Âu. Những công trình kiến trúc như nhà thờ Đức Bà xây dựng năm 1863 để lại dấu ấn mạnh mẽ của bước chân những cố đạo đầu tiên truyền giáo của Pháp khi vào tới Sài Gòn. Bưu điện thành phố xây dựng năm 1886 với kiến trúc không thua gì các công trình của châu Âu hay ngay cả với Pháp cùng thời gian đó. Dinh Norodom nay là Hội trường Thống nhất, được xây dựng năm 1868 và 30 năm sau, năm 1898, dinh xả tay ra đời, góp vào quần thể kiến trúc độc đáo làm nên một Sài Gòn vượt trội tại Đông Dương trong nhiều thập niên sau đó. Dinh xả tay được chế độ cũ đặt làm tòa đô chính và trở thành Ủy ban Nhân dân thành phố hiện nay. Bên cạnh các công trình hành chánh công quyền, người Pháp không quên tới hai mảng kiến trúc quan trọng khác, dính liền tới đời sống đô thị là giải trí và các khu thương mại. Nhà hát lớn là biểu tượng giải trí, sau đó trở thành nghị trường Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa, và rồi trở lại chức năng ban đầu của nó là nhà hát thành phố, nằm bệ vệ trực diện với con đường Lê Lợi từ ngày được khởi công vào năm 1898, cho đến lúc hoàn thành vào năm 1900. Chợ Bến Thành ra đời vào năm 1912, nhanh chóng trở thành da thịt không những của người dân Sài Gòn, mà hầu như người miền Nam nào cũng biết nếu có dịp đến Sài Gòn. 12 năm sau khi chợ Bến Thành khai trương, năm 1924, một khu kinh doanh bề thế đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện dưới cái tên Ron Magazine Chartner, nằm tại một địa điểm quan trọng nhất của trung tâm thành phố, và tới năm 1960 chính thức đổi tên thành Thương Xá Tax. Trong quần thể kiến trúc mà Pháp thực hiện tại Sài Gòn, có lẽ số phận của Thương Xá Tax là hẩm hiu nhất, trong khi các công trình khác hầu như nguyên vẹn, thì Tax bị bầm dập không ngừng kể từ sau năm 1975. Với chính sách tập trung kinh tế mà miền Bắc đang theo đuổi, Thương Xá Tax dưới chính quyền mới là một địa điểm cần phải được thay đổi cho phù hợp với chính sách bao cấp, cấm tiểu thương mua bán. Thương xá này bị giải thể, Tax trở thành cửa hàng quốc doanh để sau đó biến đổi theo từng thời kỳ cải tổ kinh tế. 3 năm sau ngày giải phóng, Thương Xá Tax có cái tên mới, cửa hàng phục vụ thiếu nhi thành phố, với mặt hàng chính là đồ chơi trẻ em. Có lẽ người Sài Gòn hết tiền và hàng hóa thì lại quá sơ sài, nên cửa hàng này đóng cửa 3 năm sau đó. Năm 1981, cái tên của cửa hàng Bách Hóa Tổng hợp thành phố được treo lên, và cái tên ấy không sống nổi với kinh tế thị trường, đã làm Thương Xá Tax có cơ hội trở lại với cái tên của nó vào năm 1998. Tòa nhà này được giao lại cho tư nhân mua bán dưới sự quản lý của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn. Chiếc bảng hiệu Thương Xá Tax một lần nữa chính thức biến nơi này thành tài sản tinh thần của người dân thành phố. Qua bao biến thiên ấy, chẳng những việc mua bán bên trong đổi chủ, mà khuôn mặt của Ron Magazine Chartner, tức Thương Xá Tax, cũng thay đổi nhiều lần khiến kiến trúc bị biến dạng và không còn ai nhìn ra căn cứ của nó. Tòa nhà sau bao nhiêu lần nâng cấp, chỉnh trang, các kiến trúc sư, nhà thầu đã lạnh lùng tàn phá nó bởi tay nghề chuyên môn thô thiển và chấp vá. Từ một công trình kiến trúc theo phong cách Art Deco, tòa nhà hôm nay trở thành một kiến trúc cấp thấp với các khối xi măng lạnh lùng được gắn cái mác hiện đại. Người dân Sài Gòn mỗi lần đi ngang nhìn nó là một lần thất vọng, khi hình ảnh tinh tế ngày xưa đã biến mất, để từ đó tâm tình của người Sài Gòn cũng mất dần với một di tích văn hóa thị dân được hình thành và đi cùng với nhiều thế hệ. Kiến trúc sư Trần Đình Nam, khi được hỏi có phải nguyên nhân làm cho Thương Xá Tax không còn giá trị vì những lần chỉnh trang vô nguyên tắc đã làm cho mặt tiền của nó xuống cấp hay không, ông nói.
Dạ đúng rồi. Cái đơn giản là vì tôi nói một cái ví dụ đây, ví dụ như là một cái căn nhà quý mà của ông bà để lại cho những đứa con. Những đứa con mà nó có ý thức á, thì nó sẽ sử dụng căn nhà, nó tân trang căn nhà, nó làm cho căn nhà nó sạch đẹp, giống như khi mà nó mới ra đời. Còn những đứa con mà nó không có ý thức thì nó sẽ đâm đùng, nó chán cái này, nó ké cái kia, nó căng bán hiệu lên, nó làm cho cái giá trị của ngôi nhà giảm xuống. Thật ra bây giờ nhìn cái Thương Xá Tax nó qua nhiều lần cải tạo, ta đắp vào, đắp những cái đá granite vào. Thật ra nhìn cái Thương Xá Tax mọi người đều nghĩ nó là nó không có giá trị. người bình thường người ta sẽ nghĩ nó không có giá trị thì đập đi. Nhưng mà nếu mà người về hiểu biết về lịch sử, về kỹ thuật, về kiến trúc thì người ta sẽ thấy là nó không phải như vậy. Bên trong nó không còn nhiều cái thứ để mà đáng giữ, và nó có thể phục hồi nguyên trạng lại như là nó lúc nó sinh ra được.
Thương Sát Tắc chưa bao giờ được đề nghị là di sản văn hóa, mặc dù thiết kế nội thất của nó vẫn còn gần như nguyên vẹn kiến trúc ban đầu. Những cầu thang cuốn, mái vòm, họa tiết của Art Deco và các mảnh ghép mosaic độc đáo vẫn còn hấp dẫn người Sài Gòn lẫn du khách các nơi kéo về thăm nó. Bất kể bên ngoài và bên trong đối nghịch nhau, du khách ngoại quốc có dịp ghé ngang Sài Gòn vẫn giữ sự cảm mến nó như chính họ đang ở Pháp, dạo quanh những quần thể kiến trúc Paris tại một xứ sở đầy nắng như hòn ngọc Viễn Đông. Di sản hay không di sản, người dân Sài Gòn chấp nhận cái hiện có như là một may mắn hiếm hoi còn sót lại. Nhưng cái may mắn ấy không còn nữa khi Ủy ban Nhân dân thành phố chính thức công bố ngày 30 tháng 9 năm 2014 sẽ là ngày cuối cùng của Thương Sát Tắc. Tòa nhà này sẽ bị đập bỏ để xây dựng một cao ốc 40 tầng và một dự án cho trạm metro Bến Thành Suối Tiên. Tiểu thương buôn bán bên trong tòa nhà là người chịu thiệt hại vật chất nhiều nhất, trong khi đó mất mát tinh thần của hàng chục triệu người từng biết và yêu mến Sài Gòn không sao tính hết. Người dân Sài Gòn làm đơn kiến nghị yêu cầu xem xét và có biện pháp gìn giữ những gì mà kiến trúc của tòa nhà vẫn còn có thể giữ được. Bên cạnh đó, một vài sứ quán Âu Châu cũng lên tiếng cho biết sẽ hỗ trợ việc di dời những cấu trúc bên trong tòa nhà, như hệ thống cầu thang, các bức tranh ghép mosaic cũng như các điêu khắc đặc trưng của nó. Kiến trúc sư Trần Hữu Khoa, người làm bản kiến nghị vì yêu mến Sài Gòn cho biết nhận xét chuyên môn của ông về khả năng di dời những chi tiết bên trong tòa nhà.
Theo tôi được biết thì cái phương pháp để mà tháo gỡ những cái mảng mosaic này thì nó cũng rất là khó khăn để mà bảo tồn hoàn toàn những cái họa tiết ở trên đó. Ngoài ra cái việc đem một cái chi tiết trong một không gian ra khỏi cái không gian vốn có của nó thì cũng đã làm mất đi một phần giá trị vốn có. Những cái chi tiết đó, những cái cầu thang này kia thì nó phải đứng ở trong một cái không gian đủ lớn, đủ rộng và đủ cao thì cái giá trị của nó mới xứng đáng. Theo như cái bản kiến nghị mà tôi đã đưa ra trên mạng cho mọi người cùng ký tên ủng hộ thì thống kê khoảng 700 người thuộc tầng lớp sinh viên ủng hộ chuyện này. Ngoài ra có những cái tầng lớp khác như là người hưu trí hoặc là giáo viên hoặc là công nhân viên hoặc nhân viên văn phòng, họ cũng rất là ủng hộ.
Thật ra nếu có di dời thành công thì nên đến duy nhất của những công trình này phải là Viện Bảo tàng Quốc gia, chứ không thể một chỗ nào khác. Biện pháp giữ lại như một thiết kế cổ hòa nhịp với cấu trúc xây dựng mới có thể là giải pháp tốt nhất trong lúc này. Tuy nhiên nó tùy thuộc rất nhiều vào bản thiết kế tòa cao ốc mới, vì vậy khó khăn có thể đến từ bản vẽ lẫn giá thành sẽ tăng rất nhiều khi chọn giải pháp này. Kiến trúc sư Trần Hữu Khoa cho biết ý kiến của ông nếu Thương Xá được giữ lại.
Thương Xá là một phần trong cái đô thị cổ Sài Gòn. Vì vậy, theo ý tôi thì cái việc giữ gìn lại Thương Xá Tắc cùng với cái cảnh quan xung quanh, nó sẽ giúp cho người dân hiểu hơn về thành phố, hiểu hơn về giá trị lịch sử của thành phố. Còn nếu mà đánh đổi cái giá trị lịch sử này để lấy những cái hiện đại thì tổn thất rất là lớn và không bao giờ có lại được. Hiện nay cái quỹ đất của thành phố không phải là thiếu, mà họ vẫn có sẵn một cái khu đô thị mới là Thủ Thiêm, được quy hoạch rất là chi tiết để mà phát triển một trung tâm mới cho thành phố. Việc xây dựng một công trình 40 tầng lọt giữa những công trình cổ trong đô thị cũ Sài Gòn thì nó làm chuyện không nên. Vậy còn phương án bảo tồn thì tôi nghĩ là chuyện phải bảo tồn lại không gian bên trong của Thương Sát Tắc, đồng thời nếu được tìm ra những cái bản thảo ban đầu và những cái chi tiết ban đầu để mà phục dựng lại bộ mặt của Thương Sát Tắc như chúng ta đã làm với lại nhà hát thành phố thì điều đó sẽ là phương án tốt nhất cho trường hợp này.
Viễn cảnh một tòa nhà cao 40 tầng đứng trùm lên các kiến trúc cổ chung quanh sẽ gây không ít phản cảm đối với người dân Sài Gòn lẫn du khách ngoại quốc. Cảnh quan thành phố sẽ bị phá hoại và mọi nỗ lực gìn giữ từ trước tới nay kể như sụp đổ. Kiến trúc sư Trần Hữu Khoa cho biết.
Cái trường hợp mà cụ thể nhất có thể thấy được là cái Bitexco đứng ngay phía sau Học viện Nhà nước ở trên đường Nguyễn Huệ. Theo tôi thấy rằng họ sử dụng những cái công nghệ mới rồi những vật liệu mới như kính để tạo nên một cái sự vô hình của những cái khối công trình mới đó là có ý đồ, nhưng mà theo cảm quan riêng của tôi thì thấy nó không hiệu quả. Tốt nhất là những công trình cao tầng nên dời ra một khu xa, tránh xa khỏi cái phần đô thị cổ của Sài Gòn như những nước tiên tiến khác họ đã thực hiện. nó sẽ ảnh hưởng đến hai công trình tiêu biểu của khu vực đó là nhà hát thành phố và ủy ban nhân dân thành phố. Hai công trình đó sẽ trở nên lọt thỏm trong cái không gian vốn sinh ra dành cho những công trình đó. Tức là những công trình xung quanh sẽ thấp tầng để mà tôn lên cái vẻ đẹp của những công trình tiêu biểu đó. Thì khi mà mình đặt một công trình 40 tầng vào thì sự tập trung nó sẽ bị lệch trong cái công trình mới được xây dựng lên.
Kiến trúc sư Trần Đình Nam, một người rất quan tâm tới số phận của thương xá Tóc, cho biết ý kiến của ông.
Nếu mà nó phá đi thì tôi nghĩ cái lợi đó nó không có nhiều. Bởi vì mục đích để xây một cái tòa nhà 40 tầng thì thành phố Sài Gòn đâu phải là giống như là Singapore mà thiếu đất. Rất là có nhiều đất. Thành ra cái chuyện mà cái đem lợi nhuận thì chưa chắc nhiều. Với lại con đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ thì tự là những con đường rất là nhỏ. Nó làm từ cả mấy trăm năm về trước. Không phải là những con đường phục vụ cho những cái cao ốc. Khi mà nó mất đi như vậy thì cái bất lợi đó là nó nhiều hơn. Cái đặc điểm để mà nhận dạng ra Sài Gòn, ra thành phố Hồ Chí Minh thì nó mất đi rồi. Có thể nó đồng hóa Sài Gòn giống như một bất kỳ một cái thị xã nào hoặc là thành phố nhỏ nào của Việt Nam bình thường.
Giải pháp bảo tồn để thương xá Tắc trở lại tình thể ban đầu không phải là giải pháp không khả thi nếu quyết tâm thực hiện, kiến trúc sư Nam cho biết.
Cái đó về nếu mà trong chuyên ngành thì nó có rất nhiều cách để mà bảo tồn cái tòa nhà đó. Tức là có rất nhiều cách để giữ lại một phần, giữ lại toàn bộ, khôi phục lại toàn bộ. Thì nó có rất nhiều cách. Thì vấn đề là thành phố sẽ có một cái ý tưởng sáng suốt nào đó. Nhưng mà tôi nói ngay cả vấn đề mà phục hồi toàn bộ, tức là phục hồi toàn bộ cái mặt tiền và cái toàn bộ khúc trước đó, nó cũng là một cái điều không phải là quá khó. Bởi vì Việt Nam mình đã phục hồi cái nhà hát thành phố hoặc là phục hồi cái nhà hát lớn ở Hà Nội, cái điều kiện Việt Nam mà vẫn có thể làm được.
Thương xá Tắc nếu có biến mất thì cũng không có người dân nào vì yêu nó quá mà chết. Tuy nhiên cái chết văn hóa không thấy được sẽ tiến vào tiếp thu đời sống nhân văn của người Sài Gòn. Trong cuộc sống chạy đua với kỹ thuật số, với hệ thống hiện đại từ cái ăn lẫn cái mặt, người Sài Gòn sẽ không còn cơ hội để tìm sự bình an trong tâm hồn qua những giây phút thẫn thơ tới những chốn cũ, tìm lại trong chính ký ức của họ những gì dính tới Sài Gòn. Sài Gòn rồi ra sẽ không còn đẹp lắm trong hàm ý tinh thần, nó sẽ có vẻ đẹp xi măng, cốt thép, hay những đoàn xe điện êm ru xuôi ngược trên bầu trời thành phố. Người Sài Gòn sẽ không dám ngước lên tìm một chút không khí trong lành qua tiếng gáy của con gà trống gua loa trong tòa nhà thương xá Tắc nay đã nằm trong lòng đất.